muốn con phải chết khi con ngã xa lầm lỡ. Sao Chúa chẳng lên án con? Sao Chúa lại cứu thoát con? Sao Chúa muốn con được sống và muốn con xa tội tình? Cây sậy dập nát chẳng bẻ gãy, ngọn đèn leo lẽ chẳng thôi tắt, vì Chúa hằng thương xót. Cho dù con lỗi lầm hèn thấp, Chúa chẳng để con phải hư mất, vì Chúa hằng xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó anh em sẽ biết Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là lời Chúa. Ta về thôi vì thánh lễ, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân? Mà làm sao các bạn sống thành chứng nhân được nếu mà không có Chúa Thánh Thần ở với các bạn? Đấng mà Chúa Giêsu nói rằng Thầy sẽ đi và đấng bảo trợ sẽ đến ở với anh em. Và đấng bảo trợ ấy là Thánh Thần, mà anh chị em mình mỗi người với bí tích rửa tội ta lãnh nhận bởi nước và Thánh Thần. Rồi với bí tích thêm sức ta được Thánh Thần tràn ngập trên ta, để ta trở thành những người ra đi làm chứng cho quyền năng, cho tình yêu, cho lòng thương xót của Chúa. Và khi ta ra đi ta làm chứng như vậy, không chỉ bằng lời nói, nhưng mà quan trọng hơn cả là bằng chính hành động của ta, bằng chính cuộc sống của ta. Những cánh hoa mà chúng ta vừa mới dâng, chúng ta thấy có đủ màu hoa, chúng ta thấy có đủ loại hoa. Trong đó chúng tôi đã dâng ý nguyện cầu cho đủ mọi thành phần trong giáo hội. Và khi chúng ta dâng ý nguyện cầu như vậy, với bất tất cả một niềm tin rằng qua lời chuyển cầu của mẹ thì Chúa sẽ ban những ơn lành, ban những ơn lạ lùng xuống trong cuộc đời chúng ta ngày hôm nay, cũng như Chúa đã làm điều ấy trong thời giáo hội sơ khai mà bài đọc 1 các bạn vừa mới nghe trong sách Tông đồ Công vụ. Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philip phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị trúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Trong thành người ta rất vui mừng. Trong các cộng đoàn lòng thương xót Chúa ngày hôm nay mà chúng tôi đi, chúng tôi nghiệm được chuyện đấy, thưa anh chị em. nhiều người tàn tật đau ốm được chữa lành, nhiều người bị quỷ ám được chữa lành, và người ta vui mừng. Người ta vui mừng khi đến tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa, người ta vui mừng ra về cảm thấy lòng hân hoan, cảm thấy sự bình an. Mà nếu các bạn chịu khó về nhà nghe 20 bài giảng lòng xót Chúa ở trong cuốn CD này, chúng tôi đã thực hiện xong volume 1, đây là volume 2. Vì chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu của các bạn, nhất là những bạn ở nước ngoài. Họ nghe ở trên trang web tinvui.info, họ nghe được những chứng nhân lòng thương xót Chúa ngày hôm nay được chữa lành, được ơn hoán cải, được ơn quay trở về. Và họ vui mừng như là trong bài đọc 1 chúng ta nghe. Thời đó giáo dân một lòng một ý với nhau, thời đó người ta đến, người ta tin tưởng, người ta cầu nguyện, và người ta không có gì là phân biệt, không phân cách, phân ly. Người ta để mọi sự lầm của chung, và người ta chia sẻ với nhau, ai có nhiều thì chia cho người không có, và người ta ra về lòng hân hoan, dạ đơn thành. Chả lẽ đó là chỉ là một chuyện xưa tích cũ? Không, thưa các bạn, chuyện đó đang xảy ra vì lời Chúa là lời hằng sống, chứ không phải chỉ là một lời của một danh nhân nào đó rồi qua đi rồi không còn xảy ra nữa. Không, lời Chúa ngày hôm nay vẫn đang thực hiện. Và sau khi họ nghe hết volume 1 rồi thì yêu cầu thu tiếp volume 2 của những thánh lễ lòng thương xót Chúa chiều thứ năm. Có một bạn 12 giờ đêm khóc và gọi cho tôi nói con đang nghe bài giảng, và con nghe được những chứng nhân họ đã quay trở về với Chúa. 20 năm nay con cũng khô khan nguội lạnh lắm cha ơi, con đã bỏ Chúa, con quyết tâm quay trở về. Và con làm việc bác ái với cha, vì con nghe người ta đi làm việc bác ái nhiều quá, mà con thì sống ích kỷ quá. Rồi có một em nó ở bên Úc, nó được người nhà báo tin là mở ra nghe xong thì nó giúp cho hai đứa cháu của nó được ơn quay trở về. Và mẹ nó là một người không công giáo, nghe được như vậy cũng được ơn quay trở về. Và bà đã đến nhà thờ Tân Phước, bà làm chứng và bà được rửa tội để trở thành con của Chúa. Khi bà nghe được chính con gái của bà là đứa mà lúc còn nhỏ nó được ơn quay trở về với Chúa khi bố mẹ phải đi kinh tế mới, sau khi đi học tập cải tạo, sau đó thì đi đoàn tụ ở nước ngoài, mình nó theo đạo và nó vẫn trung kiên giữ đạo Chúa, và nó làm chứng cho cả gia đình nó, những người sống chung quanh nó về một Thiên Chúa yêu thương và đầy quyền năng. Lạ lùng lắm thưa các bạn. Và chúng tôi thấy được rằng nếu mà ta tin vào Chúa thì ta biết rằng ta không cô độc, ta không cô đơn. Vì Chúa nói nếu các con yêu mến Thầy thì các con giữ lời Thầy. Mà lời Thầy là gì? Các bạn còn nhớ không? Đây là lệnh truyền của Thầy, đó là các con hãy, đó là các con hãy yêu thương nhau. Đó là lệnh truyền. Mà ta không làm không được, chứ không phải muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Đó là một cái di chúc, lời chối chăn trước khi mà Chúa lìa đời, lìa cõi đời này để về với Cha, và trao ban Thánh Thần tình yêu xuống trên chúng ta để chúng ta có thể thực hiện được điều ấy. Vì Thánh Thần là tình yêu, ta không thể yêu người khác được nếu mình không được tình yêu của Chúa hun đúc, tình yêu của Chúa thúc đẩy. Và tôi đọc cho các bạn nghe một vài những chứng nhân rất là đơn giản, rất là đơn sơ, nhưng mà họ đã sống cái điều ấy bởi một lòng một dạ yêu thương và làm việc bác ái với chúng tôi. Đây là một lá thư tôi nhận được. Con buôn bán gặp được may mắn qua lời truyền cầu của mẹ Maria. Hôm qua con bán được một lô đất và góp thêm một ít tiền xin gửi cha làm việc bác ái, cộng với số tiền mà con đi nhặt ve chai sau mỗi lần đi lễ. Mỗi lần đi lễ về, trên đường về con lượm ve chai, con gom lại, con bán, cuối tháng con gửi cha làm bác ái. Con xin sống và làm theo lời Chúa, đi loan truyền lòng thương xót Chúa đến với những người có đạo cũng như không có đạo, để họ hiểu thêm về lòng thương xót của Chúa. bằng cách gửi những cuốn sách mà hàng tháng cộng một đoàn phát hành, đó là cuốn Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Từ những cuốn sách nhỏ này, xin Chúa hãy mở lòng những người chưa biết về Chúa. Hallelujah! Đây là một người khác. Anh ấy đến, anh ấy đưa tôi một cái bao thư dày dày. Anh nói, thưa cha, đây là nửa tháng lương của con gửi lại cho cha để cảm ơn Chúa. Cha Long ơi, con là Đa Minh Phạm Quốc Thông ở giáo xứ An Nhơn, Gò Vấp. Con đến nhà thờ Chí Hòa để cầu nguyện lòng thương xót Chúa được mấy tháng rồi. Con thấy mặc trong mưa nắng, mọi người vẫn đều đặn đến điểm hẹn Giê-xu hàng tuần. Con thấy rất vui như mở được tâm hồn ra vậy. Cha ơi, hôm nay con có chút tiền gửi cha để làm việc bác ái. Đây là nửa tháng lương của con. Mặc dù con biết còn nhiều người cần được sẻ chia hơn con xin đưa cha. Con bị đau đường ruột mấy năm nay rồi, đi bao nhiêu bệnh viện mà vẫn chưa khỏi bệnh. Từ hôm đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa tham dự thánh lễ, được cha đặt tay ban ơn chữa lành bệnh vào lúc cuối lễ, con như đỡ đau bụng rất nhiều. Con xin cảm ơn cha. Xin cha cầu nguyện cho con Đa Minh Phạm Quốc Thông. Hallelujah! Và đây là một lá thư khác của những người mà họ được ơn chữa lành như thế nào, thưa anh chị em. Con là Maria Lê Thị Yến, 50 tuổi, thuộc giáo xứ Tân Hương. Em trai con lấy vợ ở Đồng Nai, có một bé trai, vợ chồng đã bị nhiễm HIV. Và bây giờ tôi mời chính người ấy lên chia sẻ với anh chị em, với các bạn về một câu chuyện rất lạ lùng để cả cộng đoàn chúng ta vui mừng vì những điều lạ lùng Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ chứng nhân ấy. Phải cầu nguyện rất là nhiều và rất nhiều lo lắng đắn đo và cầu nguyện với ơn Chúa Thánh Thần. Hôm nay người chị em này mới dám mạnh dạn lên đây vì đó là một căn bệnh rất là tế nhị với HIV. Con chia sẻ cho mọi người ơn con được như thế nào.
Thưa cha, thì bé này mới rửa tội.
Con kể lại từ đầu cho mọi người như là con viết trong này, là tại vì đã viết rồi nhưng mà run quá thì không có viết được. Con giới thiệu con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu cho mọi người.
Con tên là tên giáo xứ Tân Hương, là xích chủ tịch xứ Tân Hương. Để con
tên là Lê Thị Yến ở giáo xứ Tân Hương. Con với bé này bà con anh em như thế nào?
Con là chị ruột của ba bé này. Bé này Phêrô Lê Huỳnh Thái Đăng, nay được 21 tháng tuổi. Thì mẹ bé vừa mới mất ngày 20 tháng 9 thì bị nhiễm HIV thời kỳ cuối. Khi mà con đưa bé này vô bệnh viện Nhi Đồng 2 á, mà xét nghiệm á, thì bé bị nhiễm HIV dương tính. Còn cái mà làm test nhanh á, thì có phản ứng rồi. Thì cái lúc đó con cũng buồn, con khóc, thì bác sĩ nói là sẽ còn chị về chị nuôi nó đi, đến 18 tháng tuổi thì sẽ thử nghiệm lại lần cuối thì chắc chắn hơn. Thì con có nghe hai người bác sĩ nói chuyện với nhau là đã làm test nhanh nó phản ứng rồi còn gì nữa. Đó, thì con cảm thấy là run lắm, mà ngày nào con cũng xin con có nhờ người, nhờ cha cộng đoàn cầu nguyện á. Đó. Thì giáo xứ Chí Hòa con nhờ người cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì lúc đó thì con ngày nào con cũng đi các nhà thờ, cứ tang lễ là con lại ở lại cuối cùng để xem cứ người nào mà cầu nguyện cuối cùng là con lại ra con trình bày để xin thêm lời khấn. Đó, thì từ tỉnh Đồng Nai cho đến thành phố này thì hầu như rất là nhiều nhà thờ con đã đến con xin.
Bây giờ chị kể lại cái điều quan trọng nhất, đó là lúc mà chị đến nhà thờ Chí Hòa rồi chị bế đứa bé lên và chị khóc, chị nói là nó bị nhiễm HIV. Rồi tôi nói với chị như thế nào và cầu nguyện thế nào, chị chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thì con cũng đi nhiều nơi lắm rồi. Xong rồi lúc mà con đến con gặp cha Long thì con cũng ẵm cả bé này lên. Thì con nói, thưa cha, bé này mẹ đã bị nhiễm HIV và đang chờ kết quả cuối. Bây giờ xin cha cầu nguyện cho. Thì tự nhiên cha chỉ mặt con ấy, cha chị với cha nói là dứt khoát nó không bị, đứa bé này không hề bị. Tự nhiên con run quá, vừa mừng mà vừa run mà không biết như thế nào nữa, thì con cũng cúi đầu, con nói dạ con cảm ơn cha. Xong rồi cha mới đặt tay lên đầu đứa bé này, cha mới làm đi ban phép lành. Thì con mừng quá con đi về. Từ đó giờ thì bình thường thì đêm nào cũng 3 giờ đêm con bật dậy, con lo sợ hốt hoảng đó. Thì từ hôm mà cha ban phép lành cho bé, giờ mà cha nói câu đó giờ con rất là yên tâm. Thì con ngủ ngon hơn lúc trước nữa. Nhưng mà con cứ chờ đợi đến lúc mà 18 tháng tuổi thử ra thì vẫn còn. Thì bắt đầu là bác sĩ mới cho thử thêm một lần nữa lúc 19 tháng tuổi. Thì bắt đầu là con vô con nhận được cái kết quả, con làm dấu thánh giá ngay tại chỗ phòng bác sĩ luôn. Con nói là tạ ơn Chúa đã cứu con trai con, tại vì con nhận nó làm con nuôi luôn rồi đó. Thì và bác sĩ mới nói là trường hợp này cũng có thể nhưng mà hiếm lắm, 100 đứa may ra thoát một đứa. Thì con mới nói sơ cho con xin cái tờ giấy để con làm nhân chứng cái tin Chúa đó, thì bệnh viện nói để lưu lại làm hồ sơ. Thì cho con cái tờ giấy photo và đóng cái mộc bệnh viện Nhi Đồng 2 lên thôi. Cái đó là điều mà con chia sẻ với cộng đoàn, là con đã được một cái ơn mà con không thể nghĩ rằng là bé này sẽ thoát. Tại vì mẹ là nhiễm thì cái cuối mà bú sữa mẹ 100% luôn trong bụng mẹ. Lúc mẹ chết rồi con đi thử là chắc chắn bác sĩ còn nói là không thể nào thoát được cái thằng này. Con nhờ bác sĩ tư vấn, bác sĩ nói vậy đó.
Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một đứa bé mà mẹ thì bị HIV thời kỳ cuối và bú sữa mẹ, thì cái chuyện nhiễm là chắc chắn 100%. Tao đâu có phải bố mày đâu, cho nên tao bố ấy khó quá rồi. Và khi thử hai lần thì bệnh viện nó đều xác nhận là nó bị nhiễm rồi. Rồi đến nhà thờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thì lúc đó chị ấy cứ khóc. Và tôi đặt tay lên đầu cầu nguyện và tôi nói là đi về đi, nó không có bệnh đâu, không có lây nhiễm gì đâu, cứ an tâm. Bảo thưa cha, nhưng mà mẹ nó bị như vậy, nó bú sữa mẹ nó, bảo bú sữa mẹ nó nhưng mà nó không bị, cứ an tâm đi, cho cầu nguyện cho. Thì lúc đó thực sự chỉ có Thánh Thần nói, chỉ có Thánh Thần làm, chứ không phải tôi làm. Quyền năng của Chúa Thánh Thần thực hiện cái điều ấy. Và chị an tâm, nhưng mà đi về thử, vẫn bị, tới lần thứ ba, Chúa mới cho thấy được quyền năng của Chúa. Để cho người ta tin rằng đó là một cái sự thật, chứ không phải chỉ là chuyện dự đoán hay là chẩn đoán. Và hôm nay thì chị có cầm tất cả những giấy tờ, hồ sơ trước khi được chữa khỏi và sau khi được chữa khỏi. Giấy tờ hồ sơ con có cầm đi theo phải không ạ? Và bác sĩ cũng phải kết luận rằng đó là một trường hợp hy hữu. Và dĩ nhiên chúng ta trong lòng tin, chúng ta biết chắc rằng đó là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta chúc tụng ngợi khen Chúa và cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho một đứa con được trở thành một người con bình thường. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em, thưa các bạn. Thưa anh chị em, nếu chúng ta tin thì Chúa còn làm những cái điều lạ lùng lắm. Bây giờ thì không còn đủ thời giờ để chúng tôi có thể chia sẻ thêm với anh chị em những ân huệ mà người ta nhận được. Nếu mà cho phép thì tôi xin được đọc một cái lá thư ở bên Úc. Con là Vũ Ngọc Linh, hiện ở đường Lê Đức Thọ, phường 15, Gò Vấp. Kính thưa cha và cộng đoàn, con có một người em rể hiện đang ở bên Úc bị bệnh và được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư. Gia đình con đã điện thoại về nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện. Và một tin mừng Chúa đã ban cho gia đình con là cách đây một ngày, em con đã điện thoại về và báo tin vui là bác sĩ đã cho về và chẩn đoán là bệnh hiện nay chỉ còn khoảng 5% nữa là khỏi hoàn toàn và không còn thấy đau đớn trong người nữa. Bác sĩ rất ngạc nhiên vì kiểm tra lại mấy lần mà không hiểu tại sao bệnh ung thư lại mau lành như thế. Gia đình con vô cùng hạnh phúc, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình của con và đặc biệt là cầu nguyện cho em của con được khỏi bệnh. Hallelujah! Và thưa anh chị em, chúng ta thấy được quyền năng của Chúa như thế nào? Nếu chúng ta một lòng thực hiện điều răn của Chúa là yêu thương nhau, là biết quan tâm đến nhau, là biết chia sẻ với nhau, biết cầu nguyện cho nhau, thì tình yêu ấy sẽ lan tỏa trên chúng ta, và ơn chữa lành quyền năng của Chúa sẽ đến với mỗi một người chúng ta, đặc biệt là những người đang gặp những thất vọng, đau ốm, bệnh tật. Với tất cả niềm tin tưởng ấy, mời các bạn đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Cho con từ dạ trái ngang, cho con rời xa tối tăm, đi theo mến thương của Chúa, qua nơi ước mơ của Chúa. Tình yêu.